Quyền tài, chương 316. Ngu đại tỷ đã khỏi. Góc truyện audio.com, thành phố Bắc Kinh, nhà họ ra cửa Bắc, đường Hòa Bình. Một buổi sáng tươi đẹp, đồng học Bân cuộn mình trong chăn, lười thức dậy, lò sưởi trong phòng không nóng lắm, chỉ có trong chăn là ấm áp. Hôm qua bay từ Seoul về, hắn vội về căn phòng đã ở cùng mẹ mấy năm trời, phòng đã được Huyên Di quét dọn từ lần trước, bấy lâu không có người ở, đồ dùng trong phòng bị cơn gió buổi sáng thổi lên một lớp bụi mỏng, đồng học Bân quét dọn một hồi thu dọn phòng, cởi đồ đi tắm nước nóng, sau đó khoan khoái cuộn chăn ngủ đến tận bây giờ. Con người không có áp lực gì thật nhẹ nhàng, nhiệm vụ của hắn mấy ngày nay là đợi Ngu đại tỷ về lại Bắc Kinh, sau đó cùng chị về lại huyện, bởi vậy cũng chẳng có chuyện gì làm, khó lắm mới có thể được ngủ nướng một giấc. Nhưng không có chuyện để làm cũng là một việc rất chán nản. Cù Vân Huyên và ba mẹ hắn hai ngày trước đã đi Hồng Kông Ma Cao du lịch, như thế thì đồng học Bân khỏe rồi, nằm trong chăn hút mấy điếu thuốc vẫn nghĩ không ra hôm nay làm gì, ai, không biết Ngu đại tỷ bên đó đã tháo gạc chưa? Gọi điện thoại sang, có lẽ là do tín hiệu có vấn đề nên không gọi được. Đang định gọi lại thì điện thoại lại reo lên, có người gọi đến. Vừa thấy số, đồng học Bân cười gượng một cái, đầu rối bù bật dậy, giọng rõ ràng nói, alo, Tiểu Thiến Thiến, nghỉ đông rồi à? Ca ca, hu hu hu, tiếng khóc nức nở. Ai ra, đừng khóc, đồng học Bân khẩn trương nói. Có chuyện gì rồi, Ngu Thiến Thiến nước mắt nước mũi nói. Mẹ em, cái mặt. Đồng học Bân liền hiểu không thể giấu được nàng, vội nói. Xin lỗi em, anh với mẹ em bàn bạc không dám nói với em, mặt mẹ em bị cào một chút, anh đã cùng Ngu đại tỷ đi Hàn Quốc làm phẫu thuật, chắc hôm nay có thể tháo gạc rồi, nếu hiệu quả thì chắc không để lại sẹo trên mặt, em cứ yên tâm đi, vài ngày nữa anh cùng mẹ sẽ về với em. Hu hu, mẹ em thật sự không sao chứ. Ha ha, anh cam đoan sẽ đưa mẹ nguyên vẹn về với em, không khóc nữa, được không? Tiếng khóc cô bé dần dần nhỏ đi nhiều, cô sụt xịt mũi, vâng. Đồng học Bân nói, được rồi, ngoan ngoãn làm bài tập nghỉ đông đi, khi về anh sẽ kiểm tra lại dỗ Tiểu Thiến Thiến mấy câu rồi tắt máy. Ai, chỉ mong Ngu đại tỷ hồi phục thành công thôi. Không đúng, không thể chỉ mong, nhất định phải thành công. Đồng học Bân mạnh mẽ nén suy nghĩ bồn chồn lại, không để tự nghĩ bậy, kéo chăn leo ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi vào bếp tự làm bữa sáng, trứng trong tủ lạnh không biết để bao lâu rồi, may mà còn ăn được. Đồng học Bân tráng hai cái trứng ốp la, một cái chín sơ, một cái chín hẳn, thêm một gói cà phê Nestle quá hạn lấy ra từ trong tủ, như vậy chắc cũng đủ no. Reng reng reng, đang rửa chén thì điện thoại reo lên. Vẩy vẩy tay, đồng học Bân bước vào phòng khách điện thoại vừa cầm điện thoại lên, là số của Ngu Mỹ Hà sao, Ngu đại tỷ à? Tháo gạc rồi sao? Tháo hôm qua. Như thế nào rồi? Đồng học Bân thấp thỏm hỏi. Đầu dây bên kia hơi im lặng chút, tôi đã về đến sân bay rồi, vừa mới xuống máy bay. Cái gì? Đồng học Bân ngạc nhiên nói. Đã về rồi sao? Sao không nói với tôi sớm hơn, chị đợi đấy, tôi qua đón chị. Tín hiệu kém nên tôi gọi không được, vậy tôi ở đại sảnh sân bay đợi cậu, chỗ này rộng quá tôi tìm không ra lối ra. Chị đừng đi lung tung, đợi tôi là được rồi. Đồng học Bân không ngờ rằng Ngu Mỹ Hạ bay. Góc truyện audio.com, về như vậy, xem ra cô một mình ở Seoul không được nên dục Trương Tinh Tinh đặt vé máy bay cho cô rồi, nói như vậy có lẽ hôm qua là kết thúc điều trị, hôm nay chỉ tháo gạc xem kết quả, bệnh viện đã đồng ý cho Ngu Mỹ Hà về cũng có nghĩa vết thương trên mặt cô chắc hẳn không sao, thật không biết hiệu quả hồi phục ra sao nữa. Lấy túi sách xong, đồng học Bân vội vã xuống lầu. Chiếc Mercedes-Benz sớm đã được hắn đậu ở một bãi đậu xe nhỏ gần đó lúc mới đến Bắc Kinh, chạy qua lấy xe, đồng học Bân đi thẳng đến sân bay. Vào đại sảnh sân bay, đồng học Bân gọi điện thoại cho Ngu đại tỷ cả nửa buổi để tìm vị trí của chị. Sau khi hỏi thăm một nhân viên, đồng học Bân đi bộ về hướng Tây tìm bóng dáng Ngu Mỹ Hà trong đám người. Tìm được rồi, cách đó không xa ở phía trước quán cà phê sân bay, Ngu Mỹ Hà đang kéo chiếc vali nhỏ, luống cuống đứng nhìn trái ngó phải, giống như đến nơi đất khách quê người, vẻ mặt rất lo lắng bất an. Đồng học Bân thở ra, nhìn thấy Ngu Mỹ Hà, trong lòng hắn lạnh buốt bởi Ngu Mỹ Hà vẫn còn đang đeo khẩu trang, nếu đã hồi phục tốt thì còn đeo khẩu trang làm gì? Cũng có nghĩa là trên mặt cô vẫn còn giấu sẹo sao? Đã đến rồi mà vẫn cần dùng khẩu trang để che sao? Tại sao có thể như vậy? Vẫn lưu lại sẹo sao? Lúc này, Ngu Mỹ Hà đã nhìn thấy đồng học Bân, liền giống như tìm thấy người tâm phúc vội vã kéo vali chạy tới. Tiểu Bân, cậu đến rồi à? Đồng học Bân muốn nói lại ngưng, nhìn mặt cô, chị đi thôi, chúng ta về đã. Ngu Mỹ Hà một tiếng, theo sát sau đồng học Bân. Ra khỏi sân bay, đồng học Bân giúp cô mang hành lý lên xe, sau đó lái xe đi. Vết sẹo trên mặt Ngô Mỹ Hà rốt cuộc nặng thế nào, Đồng Học Bân xoắn xít nửa buổi chưa hỏi được, chủ yếu là do anh không muốn làm Ngô Mỹ Hà thêm buồn, khi nào muốn nói, cô ấy sẽ tự động nói mình, lúc này cứ để cho cô bình lại, dù sao cũng đã thế này, nếu không được thì lại phẫu thuật lần hai. Suốt đường đi, Đồng Học Bân đều giữ nụ cười trên mặt cố gắng tạo không khí thoải mái. Đói rồi chứ, cũng 11 giờ rồi, đi đâu ăn cơm chưa đây? Tùy cậu, Ngô Mỹ Hà nói. Tôi chưa từng đến Bắc Kinh, không biết có gì ăn. Đồng Học Bân giới thiệu, Bắc Kinh thì là món bình dân rồi, thịt tẩm bột rán, rồi mặn trà chén lớn, vịt quay, đúng rồi, dưới nhà tôi có quán thịt lừa nướng được lắm, chúng ta đến đó ăn đi, à mà thịt lừa nướng không phải là món ăn Bắc Kinh, ha ha, mặc kệ. Đồng Học Bân không soi gương cũng biết nụ cười bây giờ của anh không dễ coi cho lắm, đi ăn nào. Cửa Bắc, đường Hòa Bình, Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà gọi một nồi súp lừa với mấy cái miếng thịt nướng. Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, Tiểu Bân, cậu tâm trạng cậu không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì rồi? Đồng Học Bân toát mồ hôi, câu này lẽ ra phải là tôi hỏi chị, mặt chị đã bị sẹo rồi, lẽ nào tâm trạng tốt sao? Đúng rồi, mặt tôi còn chưa cho cậu xem nữa, Ngô Mỹ Hà nhớ ra. Đồng Học Bân trong lòng nhắc lên nói, việc này, hay là ăn cơm đã, tranh thủ thịt canh còn nóng này. Ngô Mỹ Hà lắc đầu, quay chính người lại đối diện Đồng Học Bân, nhẹ nhàng lấy tay gỡ khẩu trang xuống. Đồng Học Bân tâm trạng phức tạp cực kỳ, mắt chớp tim đập, vừa muốn xem lại vừa không dám. Một giây, hai giây, cái khẩu trang rốt cuộc cũng bị tháo hẳn. Đồng Học Bân chớp mắt, lúc nhìn thấy mặt Ngô Mỹ Hà, hắn ngạc nhiên nhảy lên đứng khỏi ghế, cúi đầu cong lưng không. Gocchuyenaudio.com kiềm chế được bưng lấy mặt Ngô đại tỷ, nhìn chằm vào mặt chị, da mặt trắng trẻo, nhìn thật kỹ, vết sẹo nào ở đâu chứ? Đồng Học Bân kinh ngạc nói, chị thế này không phải là hồi phục rồi sao? Tôi thấy hồi phục rất tốt mà, ai, chị rảnh quá đi dọa tôi làm gì chứ, tôi cứ nghĩ chị còn bị sẹo nên đeo khẩu trang, ai ui, thật tốt quá, thế này không phải hồi phục tốt rồi sao? Ngô Mỹ Hà ngại ngùng cúi đầu, tôi không biết nói chuyện lắm, nhưng từ sau khi mặt tôi bị để lại sẹo, cậu cứ khích lệ tôi, cho tôi niềm tin, còn đưa tôi đi Seoul làm phẫu thuật tôi, bởi vậy khi về nước tôi muốn cho cậu xem đầu tiên nên đã đeo khẩu trang. Đồng Học Bân ai ra một tiếng, chị nói sớm, suýt nữa đã dọa chết tôi rồi. Xin lỗi, Ngô Mỹ Hà cắn môi nói, cảm ơn cậu, mấy ngày này cảm ơn. Ai, nói cái đó làm gì hả? Đồng Học Bân nâng mặt chị nói. Cho tôi xem lại xem, hắc, tốt quá, không nói cái khác, cái chỗ phẫu thuật đó thật không nói phét, chỉ còn có chút xíu dấu vẫn chưa hết, nhưng mà cũng chẳng tính cả gì, mặt ai mà chẳng có một vài nốt hay vết nhăn chứ. Như thế này là tốt rồi. Nhìn xa, mặt Ngô Mỹ Hà đã hoàn toàn hồi phục rồi, chỉ là nhìn gần vẫn còn chút xíu dấu vết nhưng chẳng sao cả. Bị hắn nâng lấy mặt, Ngô đại tỷ có hơi đỏ mặt, bác sĩ kê cho tôi ít thuốc, dặn nếu uống liên tục những vết này sẽ mất. Tốt, thật tốt, Đồng Học Bân cười ha ha, tâm trạng vui vô cùng, biết sớm thì đã đi ăn đồ Tây rồi, để chúc mừng cho chị. Ngô Mỹ Hà cũng rất vui, không dễ mới có được nụ cười. Đồng Học Bân nhìn nàng một hồi mới thôi, hôm nay kể như vứt được gánh nặng trong lòng, Đồng Học Bân bèn đập bàn, gọi ông chủ quán thịt lừa nướng ra, rút 1.000 trong ví ra đưa rồi đi, ông chủ, được một bàn tính một bàn, hôm nay tôi mời nói rồi, Đồng Học Bân cung tay với mọi người đang ăn mấy bàn bên cạnh, mọi người cứ ăn uống, hôm nay tôi trả ông chủ, mỗi bàn cho thêm 2 đĩa thịt. Ông vui vẻ, được rồi, mọi người chung quanh lúc nãy có nghe hai người nói chuyện, cũng hiểu được là chuyện gì. Cậu em, cảm ơn nhé. Anh em, thế thì ngại quá. Đồng Học Bân cười nói. Hôm nay đang vui, mọi người cứ tùy tiện ăn. Mấy người thanh niên cũng biết điều, thấy Đồng Học Bân mời liền lần lượt cung tay chúc mừng Ngô Mỹ Hà, chúc mừng chị nhé. Ngô đại thì đỏ mặt vội vàng cảm ơn. Cách chương.